Xếp Acabon tập thứ 38. Cầm tay lão trong tay mình và nhìn thấy sắc mặt đổi màu bất thường của Mike Casey, Gary Malone biết ngay là lão già này đang bị lên cơn đau tim. Gary Malone vội vàng làm dấu cho bà thư ký thôi khóc và nói:
"Gọi gấp cho tôi á, một ông y tá hay bác sĩ gì, mau mau đi."
Mọi người trong văn phòng nhốn nháo, 4-5 cảnh sát viên chạy tới tính phụ Gary Malone một tay để khiêng lão. Nhưng điều ngạc nhiên khi nhìn thấy thay đổi, Gary đã bồng khối thịt khổng lồ nặng gần 300 cân của lão lên tỉnh bơ, nhẹ nhàng đặt xuống ghế sofa như người ta bồng một em bé. Đặt xuống xong là thay đổi sang tay áo biểu diễn một phương pháp cứu cấp liền. Mọi người trong phòng nhìn thấy Gary cùng đôi bàn tay mình ấn lên đè xuống ngực của Mike Casey và thấy phục anh chàng đệ nhất cốm Chicago. Quả là một con người sắt bàn tay, sắt luôn cả tâm hồn. Suốt 20 năm qua, hắn đã từng bị Mike Casey chơi cho nhiều vố đau xa gì, tưởng có thể tiêu tan sự nghiệp, tiêu luôn cả cuộc đời. Mà khi địch thủ bị nguy cấp bất ngờ, lại hết lòng hết sức như thế này thì quả xứng danh là thiên hạ đệ nhất cốm. Gary tiếp tục làm phương pháp hô hấp cho đến khi một ông y tá cảnh sát xuất hiện. Có thầy y tá ở đây thì chắc lão Mike Casey sống được rồi. Gary Malone đứng lên nhường lại công việc cho hắn trước cặp mắt thán phục của mọi người. Thầy đổi cứ tỉnh bơ không lộ vẻ gì được cả, một tay chụp cây shotgun, tay kia bình tĩnh móc ống tẩu ngậm vào mồm, nhún vai rồi bước đi lui. Đứng trước văn phòng của Mike Casey, nhìn thấy mấy tấm màn cửa phủ xuống, trán Malone tự dưng nhăn lại.
Quái lạ, lão Mike Casey không đi làm sớm như vậy để vào đây bỏ màn cửa sổ xuống mà ngủ.
Malone bèn lững thững bước vào, đằng sau có tiếng nói của người y tá vọng ra.
Tạ ơn Chúa, mạng đại quý coi như thoát khỏi tay tử thần rồi, chỉ cần chở vào nhà thương nằm vài tuần là khỏi. Phải nói người cứu tử đại quý là Malone chứ không phải tôi. Nếu không nhờ của ông ta lúc đó thì chắc vô phương cứu chữa.
Được người ta tán tụng như vậy mà thay đổi đứng trong văn phòng của mình, người mình vừa cứu tử có nghe gì đâu. Cặp mắt cứu vọt của Malone cứ đảo một vòng quan sát, chẳng có gì lạ ngoại trừ một mớ giấy tờ lộn xộn rút rớt ngổn ngang dưới sàn nhà. Malone tiến tới bàn giấy tiếp tục quan sát, lỗ mũi thay đổi lại ngửi thấy được một cái gì. Hắn nhìn thấy một cục pin to tướng nằm trên bên trên bàn. Malone cầm cục pin lên lắc lắc trên tay rồi lại bỏ xuống. Hey, lão già này già rồi sao mà còn thích thủ những cái thứ vũ khí của cảnh sát gác đường trong văn phòng. Liếc mắt một vòng không thấy ai để ý, Malone lẹ tay mở hết các ngăn kéo ra và bỗng lắc đầu cười. Học tủ của đại quý trưởng phòng an ninh tưởng gì bí mật lắm, hóa ra chỉ toàn là những chai lọ không có những thứ rượu danh tiếng. Ở ngăn kéo cuối cùng, Malone nhìn thấy hai chai rượu hãy còn nguyên. Thầy đội suy nghĩ một phút, nhúng dài lấy một chai bỏ vô túi rồi lẳng lặng ôm shotgun đi ra.
Ness chặn Malone lại ngay cửa. Ê, có tìm thấy cái gì không?
Malone lắc đầu.
Quay là, tôi có bao giờ ngửi trật cái gì đâu, mà sao kiếm mãi không ra?
Ness cười. Hê, lỗ mũi của ông ngửi sai rồi. Malone nhún vai.
Hê, già rồi, khứu giác chắc phải khác lúc còn trẻ.
Thôi đi, điện thoại cho tôi biết là có người bạn của sở Firearms and Tobacco sẽ xuống Chicago trong chuyến xe lửa 10 giờ sáng nay. Khi hai người xuống dưới xe, họ nhìn thấy Light đang cúi đầu lông khom dưới gầm xe. Malone đá vào chân gã.
Ê, sửa xe hay kiếm bom?
Cả hai thứ.
Tìm thấy cái gì không?
Không.
Malone leo lên xe rồ máy.
Thằng Carbon thường đi ngủ tới 12 giờ trưa mới thức giấc. Mình chỉ cần ráng làm sao sống cho đến quá 12 giờ trưa là mọi chuyện coi như an toàn.
Khi chiếc xe do Malone lái đi vừa khuất thì hai người ta cũng khiêng băng ca chở Mike Casey lên xe hồng thập tự. Ngay lúc ấy, Franity nhận được một cú điện thoại gọi mật từ tia cảnh sát tới Chicago.
Ông Fran đó hả?
Ừ, nói đi, nổ rồi hả?
Không, hỏng bét hết rồi.
Franity đập bàn xuống nhau một cái rầm, như đã chưa đã cơn giận nó hất luôn mớ ly tách trên bàn rớt xuống đất kêu loảng xoảng.
Đồ mẹ, thằng chó đẻ Mike Casey làm hư chuyện nữa rồi.
Không không không, cú này không phải lỗi của lão, vì lão chuẩn bị rất kỹ càng. Chính tôi xuống hầm kiểm soát lại đường dây cho lão gại mà.
Vậy à, tại sao nó không nổ?
Tại tao tính trật chăng?
Thưa thưa, lão bị đau tim bất ngờ, chúng nó vừa mới chở lão đi nhà thương.
Frank ôm đầu thốt ra câu oh my god cực kỳ chán nản.
Ê ông đừng có lo, tôi có cái tin này cũng hấp dẫn không quá kém.
Nói.
Chúng nó vừa lên xe đi ra Chicago để đón một thằng cốm liên bang mới xuống. Thằng này đáp chuyến tàu tốc hành số 234. sẽ xuống tại ga chính lúc 10 giờ sáng.
Cặp mắt thằng đao thủ phủ sáng lên, nó dùng tay che ống rồi quay sang ra lệnh cho thằng đệ tử ruột. Mày chuẩn bị gấp cho tao 10 thằng, 15 phút nữa phải sẵn sàng để chờ lệnh điều động.
Frank bỏ tay ra khỏi ống nghe tiếp tục cuộc đàm thoại.
Tin tức lấy ở đâu ra? Chắc chắn không. Bảo đảm mà ông Frenity, chính tay tôi nghe cuộc điện đàm của nó mà. Xong rồi, nếu thằng Ned chết, chú mày sẽ được trọng thưởng. Cảm ơn ông. Còn việc này nữa, chú mày lát nữa xuống hầm tháo trái bom đem nó trả lại cho tao. Coi như xong. Bom đã không nổ và cha nổi mấy cây xì nằm nhà thương rồi. Ông có còn muốn giết trả nữa không?
Frank nhíu mày. Theo đúng kế hoạch của ship Acabon, bom nổ xong lợi dụng lúc thiên hạ đang hốt hoảng, sẽ có một nhân viên cảnh sát đến tận văn phòng mấy cây xì để tặng lão một đường dây lụa. Không phải El Capone tiếc $200,000, nhưng hắn không có tin anh đại quý già mê rượu này có thể giữ được bí mật. Hơn nữa Mike Casey sao lúc này cứ say sưa luôn luôn làm hư nhiều việc, đã đến lúc cần phải bỏ người cũ để thay người mới vào. Nhưng lão chưa cho được trái bom nổ lại nằm nhà thương bất tử thế này thì mọi chuyện phải xét lại. Điều đó nghĩ nhất là tình hình có vẻ đã thay đổi. Báo cáo sáng nay đăng tin là hai thằng Ness và Marlon đã đổi giọng, có vẻ muốn nhận tiền của sếp. Frank biết người sung sướng nhất để nhận cái tin này ở Chicago phải là sếp Carbone. Nhưng riêng Frank thì nó chỉ muốn làm thịt hai thằng này, nhất là thằng Marlon, để rửa bao nhiêu cái nhục mà nó đã chịu suốt bao nhiêu năm trời.
Frank suy nghĩ và có một quyết định dứt khoát liền. Sếp bây giờ đang còn ngủ thì coi như mình chưa nhận được chỉ thị mới, cứ việc theo lệnh cũ mà thi hành. Còn cha nổi mấy cây sĩ thì có thể tạm thời gửi cái mạng lão đó. Nó nói nhỏ.
Hey, số của nó chưa chết thì thôi, tha cho nó đi. Dạ tôi nghe rõ.
Frank gác điện thoại, chụp dây súng đeo vào người. Nó rút cây côn 45 xoay tích trong tay mấy vòng rồi đút vào trở lại.
Good, nặng như thế này thì băng đạn 7 viên còn đầy ấm áp.
Thằng đao thủ phủ này có cái biệt tài, chỉ xoay xoay cây súng vài vòng để đo lường sức nặng là biết băng đạn còn mấy viên trong đó. Đi bắn nhau mà để cơ bẩm súng chạy tuốt ra sao nằm một đống. Vì hết đạn thì chưa phải là dân chơi chính hiệu.
Frank vừa khoác chiếc áo bành tô vào người, là thằng đệ tử ruột Corosio cũng vừa mở cửa văn phòng bước vào.
Xong rồi Frank, tôi gom được 12 thằng. Gọi hết chúng nó vào đây.
Đầu óc Frenity xoay chuyển cực kỳ lên lẻ.
Gấp quá rồi, không có thời giờ để chuẩn bị chi tiết cho kỹ càng. 12 thằng cứ chia theo kiểu thi quân lục chiến là được 4 toán. Một toán chịu trách nhiệm đường rút, một toán làm trừ bị, coi an ninh cổng tổng quát để phòng những trường hợp bất ngờ. Hai toán còn lại cứ ôm Tiểu Liên, chờ ngay tại chỗ check out. Chúng nó lâu ngày gặp nhau thế nào, lại chẳng có màn tay bắt mật mận. Đang lúc chúng nó tận tình hung hít nhau, hai toán sáu họng Tiểu Liên cùng khạc đảng một lần thì ai mà sống nổi.
Frank bỗng cảm thấy hứng khởi lạ thường, nhất định là phải giải quyết xong vấn đề thằng Ness ngày hôm nay trước khi sếp Acabon thức giấc. Nó biết chiều nay lệnh của sếp có thể đổi khác, lúc đó có muốn giết cũng không có dám. Chờ cho đám lâu la vây quanh mình, Frank lấy cục phấn vẽ sơ sài cái địa hình của khu nhà ga Chicago, hỏi mà không ngẩng đầu lên.
Tụi mày biết tao vẽ cái gì để không?
Không để đứa nào kịp trả lời, nó nói luôn.
Mình không có thời giờ gì nhiều, đúng mẹ. Chúng mày phải ráng tưởng tượng một chút chứ. Đây là nhà ga thành phố Chicago, từ trên trời nhìn xuống. Như thế này, 10 giờ sáng nay, chuyến tàu tốc hành 3234 sẽ chở tới Chicago này một thằng liên bang ác ông nữa.
Có mấy tiếng thở dài của bọn đầu trâu mặt ngựa. Từ ngày Ness mở mấy cuộc hành quân ma ở khắp Chicago, hãy cứ nghe tới chữ cốm liên bang là chúng nó thấy lạnh mình.
Đồ mẹ em hết coi, tụi mày làm tao ứa gan. Lần này tụi mình tới đây không phải để tẩu tán rượu, mà để giết chết hết bọn chúng nó. Giết hết, bắn chết hết. Thằng Ness, thằng Malone, thằng Late và luôn cả cái thằng mới xuống.
Có già tiếng thở ra thoải mái. Phải vậy mới được chứ, cả mấy tháng nay chỉ lo thủ chạy, bây giờ là lúc trả đũa.
Frank chỉ vào một ô vuông có gạch chữ X.
Cô rõ CEO, mày dắt 6 thằng ra phục ngay cái lối ra vào chính của tàu quả. Tất cả mọi hành khách đều lên xuống chỗ này. Chắc chắn tụi thằng Ness sẽ đến gặp người của nó tại đây. Chúng nó chưa biết mặt mày á, nên chẳng có gì phải lo hết. Nên nhớ, công tác của mày là công tác quan trọng nhất. Chờ cho chúng nó xuất hiện đầy đủ là nổ liền. Nghe cho kỹ đây.
Corazio,
6 cây súng mà dành riêng 4 cây để quất thằng Ness. Chỉ cái thằng khốn nạn Ness thôi, 2 cây kia để thanh toán thằng Malone. Tao đéo cần biết có bao nhiêu thằng phải chết oan. Tao chỉ muốn thằng Ness và thằng Malone phải chết. Phải ráng mà nhớ cho kỹ những gì tao nói, không phải diễn đùa. Mày nhắm có làm được không?
Cả phòng bỗng trở nên im lặng như tờ. Curacio gật gù.
Ê, đàn anh đã nói vậy thì thằng này thề đem cái chết ra để bảo đảm công tác được giao phó.
Nói vậy nghe được. 6 đứa còn lại, 3 đứa vô trong để bảo vệ đường rút lui cho thằng Curacio. Lúc đạn nổ loạn lên rồi, tụi mày lo kèm cứng mấy thằng cảnh sát và an ninh của sở tàu hỏa. Kỳ súng vào đầu của tụi nó, lột hết mấy cái con chó lửa đi là yên chuyện. Tao tính kể vậy thôi, chứ bọn này là dân chết nhát, không chừng súng nổ là đã giọt mẹ nó đi mất tiêu rồi.
Friend miếng môi cầm bảnh ra.
3 đứa còn lại đi với tao.
Tao sẽ chờ chúng nó ở ngoài bãi đậu xe. Chúng nó biết mặt tao rồi nên không thể vào được. Nếu nhờ một may mắn nào đó mà chúng nó thoát được khỏi 6 họng súng của thằng Coracio, và không, phải nói là 7 họng mới đúng, thì cũng không thể nào ngờ vì còn một cú secondary của tao đang chờ sẵn chúng nó ở ngoài đường. Tao mà bắn thì bảo đảm vô nhà xác, bác sĩ không nhận diện được mặt thằng nào là Malone, mặt thằng nào là Elliot Ness đâu.
Cả đám cô hồn gật gù thán phục sự tính toán của đàn anh. Tính toán làm ăn thì đàn anh dốt đặt, chứ tổ chức đi bắn nhau hay giết người thì không ai qua nổi. Cái thằng đàn anh Frenity nói dõng dạc ra lệnh thêm.
Rồi, kiểm soát lại vũ khí một lần chót, tụi mình đi. Nhớ đem theo nhiều lựu đạn, thành công chuyến này danh tiếng chúng mày sẽ vang động khắp Hoa Kỳ. Tao bảo đảm như vậy.
15 phút sau, 3 chiếc Cadillac nối đuôi nhau quẹo ra khỏi hàng rào của căn nhà sang trọng nhất khu Caesarea, trực chỉ ga xe lửa Chicago. Frank lái chiếc cuối cùng. Cũng vào giờ đó, Gary Malone hỏi Elliot Ness trên đường trạm xe lửa.
Ê, cha nội Kevin Tom gì đó sẽ xuống ga nào?
Ga chánh.
Ông nhận tin này từ trong điện thoại của sở phải không?
Ừ, đó mới là cái đáng ngại đó.
Malone nhíu mày.
Nếu chúng nó muốn giết mình, chỉ cần cho những cái dăm thằng ôm cây tiểu liên ra nhà ga rồi chờ mình là mình khó sống đó. Đừng quên là giờ này thằng Carbon còn ngủ. Hễ nó còn ngủ là lệnh ám sát vẫn còn có hiệu lực.
Sự siêu lượng của ông thanh tra Ness dừng lại cái nơi bàn giấy của mình.
Và cái điện thoại trong văn phòng tôi thì tôi không thể tin được.
Thì tôi đã bảo ông từ lâu rồi mà.
Ness thấy Malone nói đúng, cái văn phòng của mình không phải là chỗ làm việc hay âm mưu chuyện lớn được. Chàng thấy bối rối thật tình, nhà ga là một chỗ đông người. Nếu thằng Frenity cho chừng chục thằng đao thủ phủ ôm tiểu liên trà trộn với dân chúng rồi bất thình lình xông ra mà tập bắn thì mình khó thoát. Ness lắc đầu. Bắn nhau ở một chỗ đông người như vậy tránh sao khỏi chết dân. Mà bọn ăn cướp này chúng nó có biết kiêng nể ai đâu. Không chừng chúng nó còn dùng dân làm bia đỡ đạn để tấn công mình lắm. Chàng đâu có lạ gì mấy cái chiến thuật hèn hạ này của chúng nó. Xong cú này nếu còn nguyên một miếng thì chắc thế nào cũng bị gọi về khoa thỉnh đốn. Khỏi cần sự vận động của thượng nghị sĩ Phil. Như vậy là trúng kế của thằng Carbon rồi còn gì.
Ness suy nghĩ thêm. Hay là bỏ cuộc không đi đón cũng không được, như thế là mình thua chúng nó sao? Cảnh sát liên bang mà lại để cho 3 thằng mafia địa phương ăn hiếp dễ dàng như vậy. Hơn nữa không đi đón không được. Kevin Tom là một thanh tra thượng thẳng của sở Firearms and Tobacco, một sở có thành tích diệt cúp cả trăm năm nay. Xuống làm việc với mình phải đón tiếp đàng hoàng. Cái cảm giác đầu tiên là cảm giác quan trọng nhất. Không thể để cho hắn nghĩ là cảnh sát của tổng nha ngân khố chết nhát sợ mấy thằng cu hồn địa phương mà không dám đi đón hắn.
Ness đốt thuốc lá, tiếp tục suy nghĩ. Chiếc xe của Malone lái càng gần đến nhà ga chính thì Ness càng tỏ ra có cảm tưởng như mình đang đi vào vùng tử địa. Thật là tiến thoái lưỡng nan. Bỗng nhớ ra một chuyện gì, Ness đột ngột hỏi Malone.
Trước ga chính của Chicago là cái ga nào vậy?
Vừa nghe đến đó thì thầy đội nghiến răng đạp mạnh thắng quẹo một vòng đổi hướng 180 độ ngay giữa đường cái, bất kể xe cổ hai bên đang ào ào lên xuống. Lây không đề phòng bị ngã chúa nhủi sang một bên, hắn lầm còn bò dậy ở phía sau cào nhào.
Cảnh sát gì mà lái xe như thế này, không phải là tấm gương tốt cho dân.
Malone đâu có nghe thấy gì, thật ra trong đầu thầy đội nãy giờ cũng đang có một ý nghĩ hệt như ông Ness. Tiếng thì tiếng như thế nào cũng có thể
bắn giết tùm lum mà lui thì mất mặt quá, không phải Morlon sợ bắn nhau với bọn Carbon mà chỉ sợ chết dân vô tội thôi. Đầu óc hắn đang xoay chuyển để tìm một kế độc, đến chừng nghe Ness hỏi trước nhà ga là nhà ga gì thì Morlon hiểu ra liền, nhà ga St. Cloud chứ nhà ga nào nữa. Thay vì đón hắn ở nhà ga chính, cứ ra cái nhà ga St. Cloud mà chờ là êm đẹp mọi bề. Ness thấy Malone vừa nghe câu hỏi đã thắng xe quẹo ngược lại cái rào thì bật lên cười. Thay đổi này thông minh thiệt, chỉ cần cú quẹo gắt của hắn đủ nói lên sự tinh khôn trí lớn trong thiên hạ thường hay gặp nhau.
Nhà ga trước Chicago là St. Cloud.
Nhưng Ness nói luôn, mình tới đó kịp không?
Dư sức, nhưng có một cái khác hơi kẹt một chút xíu.
Tàu tốc hành không ngừng ở ga phụ hay sao?
Đúng, nhưng mình là cảnh sát, mình muốn nó ngừng là nó phải ngừng.
Nửa giờ sau, ba người đã có mặt tại ga St. Cloud. Malone thắng xe nhìn đồng hồ 9:15, như vậy có nghĩa là con tàu sẽ đi qua đây trong vòng 30 phút nữa, tức là 9:45 để dừng lại biến bến chính Chicago lúc 10 giờ sáng. Lay mở cửa tính leo xuống nhưng Malone đã nhanh tay kéo hắn lại.
Đi đâu mà dội, cứ ngồi trong xe này chơi chút đã.
Không sao, sao không kiếm một ly cà phê rồi chờ luôn. Malone mồi một ống tẩu thảy cái dìm cháy xuống mặt đường, bình thản trả lời.
Thằng Carbona có người gà khắp nơi, nhất là những chỗ nhà ga như thế này. Mình ló mặt ra sớm quá, chỉ cần một cú điện thoại chúng nó gọi về đại bản doanh của Frenity thì tao bảo đảm trong vòng 15 phút đồng hồ sẽ có 5 chiếc GMC chở đầy nhóc đao thủ phủ xuống đây kiếm mình. Không nên chơi dại.
Ness ra chỉ thị. Tàu tốc hành thường không có nhiều toa lắm, hễ xe lửa vừa tốt là chúng mình làm như thế này. Tôi sẽ đi từ đầu toa xuống, ông Lay từ dưới đi ngược lên, vừa đi vừa hỏi ai tên Kevin Tom thì mời xuống liền. Ông Malone đứng ở ngoài chợ làm an ninh và lo tiếp ứng.
Lay hỏi, ông có biết hình dáng của Tom này, của ông Tom này coi?
Ness lắc đầu, tôi có quen với chả đâu, chưa bao giờ gặp mặt chả, nhưng kiếm ra hắn không có khó lắm đâu.
Sao vậy?
Thì người của sở Firearm and Tobacco là tinh hoa của cảnh sát Hoa Kỳ. Nhân viên của họ được coi như lỗ lạc là thượng thặng nhất thế giới. Đại khái đa số trẻ măng, thông minh, tháo giác và...
Ness chưa tìm ra một tỉnh từ để diễn tả thì Lay nói luôn. Hé, đẹp trai ăn khách phải không?
Ness nhún vai. Có thể như vậy. Tóm tắt là những con người dễ nổi bật giữa đám đông. Ông làm cảnh sát chắc ông cũng biết mấy cái chuyện này, kiếm họ không có khó.
Đúng 9:30, Ness rút cây 45 ra kiểm soát lại lần cuối rồi nói với Gary Malone.
Tới giờ rồi, mình đi thôi.
Malone ôm cây shotgun đi trước, Ness và Lay tà tà giữ một khoảng cách phía sau, cả ba vừa đi vừa quan sát khắp nơi. Nhà ga St. Cloud là một nhà ga nhỏ, sáng nay lại không có tàu ghé nên quang cảnh vắng vẻ. Ness và Lay đứng ngoài văn phòng chờ, Malone tiến tới ghế xi. Ghi xe ra dấu cho người bán vé mở cánh cửa lớn cho hắn vào. Nhìn bộ sắc phục cảnh sát và cây shotgun đang thù lùi, người bán vé đứng lên mở cửa.
Malone chui tuột vào trong văn phòng chính của nhà ga. Ness nhìn thấy hắn trò chuyện to nhỏ với người điều khiển chương trình một lúc rồi móc túi lấy ra một chai rượu đưa cho người kia. Lát sau hắn chở ra, nhìn Ness cười.
Hè hè, xong rồi.
Ness bỗng nhìn thấy một người tiến tới bên máy điện thoại công cộng quay số. Chàng hất đầu ra hiệu cho Lay. Thay đổi trẻ tuổi nhảy mau mau hơn con sóc, thoáng một cái là tới ngay bên thằng nọ liền. Một tay Lay chụp cái điện thoại, miệng sủa.
Ê, giờ này gọi đi đâu mà gấp vậy?
Hai người trao đổi nhau cái gì không biết, Ness không nghe rõ, nhưng tiếp tục theo đó có mấy tiếng bụp bụp thì chàng nghe được. Ness nhìn sang thì thấy cái thằng lạ mặt bị thầy đổ trẻ tuổi giọng cho nằm thẳng cẳng trên mặt đường. Trước khi rút lui, Lay còn quay lại hăm dọa.
Mày á, mà dở cái điện thoại đó lên lần nữa thì nên gọi xe hồng thập tự tới để chở mày về đi.
Malone quan sát người cảnh sát trẻ, rút ống bếp ra khỏi miệng phê bình một câu.
À, Gary Malone ngày xưa cũng như vậy là cùng chớ mày.
9:25, tiếng ầm ầm của chuyến tàu hỏa tốc nghe như được từ đằng xa. Lay chợt nhớ ra một điều gì hỏi Ness.
Nhớ nó không tốt ở ga này thì sao?
Ness không trả lời, chàng đứng yên như vận trí để nghe ngóng một hồi rồi cười nói.
Hê hê, không, nó sẽ tốt á.
Sao ông biết được?
Ngày mà máy đã tắt rồi á, chúng nó đang rà thắng đó.
Ba người thở phào nhẹ nhõm, Ness nháy mắt ra hiệu cho Light. Ông chuẩn bị đi ra phía cuối nhà ga là vừa rồi đó.
Khi con tàu chạy rề tới, Ness đếm được chiến tàu có 5 toa cả thải.
Good, càng ít toa thì càng dễ kiếm. Chiếc xe lửa chưa kịp dừng bánh là Ness đã phóng tốt lên đầu máy, tay chìa ra tấm thẻ hành sự của tổng nhà ngân khố.
Federal Agent, tôi có công tác đặc biệt. Ông cảm phiền tắt máy chờ tôi chừng 10 phút.
Hai người tài xế tàu hỏa nhún vai nhìn nhau không có ý kiến, không ai dạ gì đi thắc mắc mấy ông liên bang hết. Ness bắt đầu leo lên toa hành khách thứ nhất. Chàng vừa đi vừa để mắt tìm kiếm xem có ai tướng tá giống cảnh sát liên bang. Ness hơi mừng trong bụng vì tàu rất vắng người, chỉ có một số ít rất ít hành khách đàn bà và vài ông già con nít. Vài người đang thì thầm với nhau một cách hoang mang vì thấy tàu dừng bánh ở nhà ga không phải là nhà ga Chicago. Ness lẳng lặng nhìn từng người một, toa đầu không thấy, toa thứ hai cũng vậy, đến toa thứ ba thì chàng đụng đổ, lây đang từ dưới đi ngược lên, mặt mày nhăn nhó khổ sở.
Ông Ness ơi, chuyến tàu này vắng người quá, tôi đâu có thấy ai có tướng phú quý như cảnh sát của...
Tôi đâu có thấy ai tướng phú quý của Firearm and Tobacco đâu.
Ness phì cười, ông cứ tiếp tục đi ngược lên toa đầu đi, tôi sẽ đi xuống hết toa cuối coi.
Hết toa cuối cũng chẳng thấy gì. Quái lạ thật, rõ ràng là sở vừa gọi điện thoại cho biết Kevin Tom đã lên xe lửa chuyến tàu suốt tối hôm qua số 234 mà.
Chàng đưa cái thẻ hành sự cho một người soát vé rồi hỏi,
đây có phải là chuyến tàu 234 qua Thịnh Đốn?
Dạ thưa phải.
Ness cảm ơn rồi đi ngược trở lên, lại gặp khuôn mặt nhăn nhó của Lay, chàng hỏi,
ông có may mắn hơn tụi không?
Không, tôi thấy toàn là một mớ dân nhà quê không, chả thấy ai mặc là cốm liên bang cả.
Khỏi cần phải tướng phú quý ngon lành, ông để ý thấy ai có vẻ như công chức nhà nước không, như đang chờ đợi ai đến đón không?
Công chức á, nhưng giàu giàu một chút đó.
Mình thử lại lần nữa đi.
Lần thứ hai cũng không có kết quả, Ness đến gặp người trưởng xa, tự giới thiệu rồi hỏi,
ông có biết có hành khách nào tên là Kevin Tom không?
Ông trưởng xa lắc đầu,
ê, cái đó thì chịu, đâu có ai hỏi tên tuổi người mua vé tàu quá làm gì, chúng tôi chỉ soát vé thôi.
Ness lắc đầu nói với Light,
thôi thì đành vừa đi vừa hỏi vậy, hãy gặp người đàn ông nào thì cứ hỏi rằng tôi đang đón một người tên Kevin Tom, cảnh sát của sở Firearm and Tobacco. Hành khách trên chuyến này không có nhiều, mình có thể hỏi hết được mà.
Lần này thì bắt đầu từ ở giữa, hai người chia nhau đi hai phía. 15 phút sau, Ness và Lay lại gặp nhau, cả hai cùng lắc đầu chán nản.
Chẳng có ai hết, không á, tôi không thể nào hiểu được.
Phần thứ 38 của Sếp Acapon đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 39.